Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Còn ở Úc, thưa quý vị, số người nhiễm coronavirus tăng theo cấp số nhân. Hàng ngàn người chết mỗi ngày ở khắp nơi trên thế giới và những tin tức tiêu cực về con virus xuất phát từ Vũ Hán như một bóng đen u ám phủ bóng lên cuộc sống của nhân loại suốt 2-3 tháng nay. Nỗi lo sợ về ngày tận thế hoặc một cuộc chiến tranh thời hiện đại đã thúc đẩy nhiều người đổ xô đi mua thực phẩm, vật dụng cần thiết và cả giấy vệ sinh trong tâm trạng lo âu. Và trong cuộc sống đô thị thì phản ứng sợ hãi, chạy theo đám đông khó tránh khỏi việc dẫn đến một làn sóng săn mua thứ mình cần. Những món vật dụng thường ngày không phải ai cũng quan tâm, bỗng dưng trở thành món hàng trên thị trường. Kẻ lợi dụng thổi giá trục lợi, người thì hoảng hốt chạy đâu này, chạy đâu kia tìm mua cho bằng được. Nhưng cũng chính trong tình cảnh đó, chúng ta nhận ra những tấm lòng nhân hậu và tử tế khác, sẵn lòng đứng ra giúp đỡ những người kém may mắn hơn mình. Những người dễ tổn thương nhất và cũng nhạy cảm nhất trong khủng hoảng chính là những người mẹ. Họ có thể là đầu tàu của một gia đình, là tổ ấm, chỗ dựa của những đứa con. Không ít phụ nữ nằm trong nhóm những người đi gom hàng, tích trữ nhu yếu phẩm từ những ngày đầu của dịch bệnh. Họ thì ăn được bao nhiêu? Họ làm điều này vì gia đình, với suy nghĩ, ngộ nhỡ con không có tã mặt, thiếu sữa uống, không đủ giấy lau thì biết làm sao? Chính tâm thế của người mẹ, người phụ nữ giúp họ đặt mình vào hoàn cảnh của những người khác để thấu hiểu và bao dung hơn. Bắt đầu từ lời kêu gọi giúp đỡ những người mẹ Việt khó khăn của quản trị viên nhóm mẹ Việt tại Úc với gần 12.000 thành viên. Không thể đếm được, biết bao cánh tay đã giơ lên mong chung sức giúp đỡ những người mẹ khác. Thế rồi những chuyến hàng mang theo gạo, mì gói, thức ăn, tã, sữa, nhu yếu phẩm và cả tình yêu thương, sự động viên đã đến tận nhà những người mẹ Việt đơn thân, mất việc, đang rơi vào hoàn cảnh khó khăn tại Úc. Cho đến nay đã có nhiều gia đình nhận được sự giúp đỡ tại các thành phố lớn như Sydney, Melbourne, Gold Coast, Adelaide. Người có tiền thì đóng góp tiền, người có sức, có xe thì sẵn sàng tham gia vào nhóm vận chuyển hàng hóa. Chị đi sống tại West Melbourne chia sẻ, chính lòng nhiệt thành của những người mẹ khác đã lay động và thúc đẩy chị tham gia vào nhóm shipper đi giao hàng cho các mẹ khó khăn. Cho Bích Ngọc biết đó là lý do vì sao mà chị lại quyết định đó là mình sẽ đi chuyển hàng cho những mẹ gặp khó khăn trong cái thời điểm này. Tại vì ai cũng biết là việc mà mình ra đường bây giờ thì nó không có an toàn và nó cũng sẽ có những cái rủi ro ở mức nhất định.
Đầu làm thì cũng đáng đo suy nghĩ lắm, nhưng mà sau đó là em thấy là có những mẹ là cần có con nhỏ mà họ cũng có xe chị, chứ rồi em thấy là mình cũng nên đóng góp một phần công sức nhỏ bé nào đó vào trong cộng đồng người Việt tại đây á. Thì cái đó là cái động lực nó thôi thúc em làm thôi, chứ cũng không có gì là to tát hết.
Chị Bích Ngọc hỏi là chị Dung có con chưa?
Dạ có, em có một đứa 9 tuổi đang học ở lớp 4 primary school.
Vậy thì trong cái khoảng thời gian mà chị đi giao hàng cho những mẹ khác thì con của chị có đi theo không hay là sẽ ở nhà?
Mình giao vào weekend á, vào cuối tuần á, thì lúc đó là có người trong bé, cho nên là mình có thể đi giao một mình đi giao thôi chứ không có dẫn bé theo.
Dung ơi, khi mà chị làm những cái công việc này á thì chị có chia sẻ với con của mình không?
Dịch nó đang căng thẳng cho nên mình cũng không có muốn share những cái việc mình làm nó nguy hiểm hoặc là nó không an toàn chị đến với lại mọi người trong gia đình cũng như với con. Thật ra thì những cái việc mà như này thì mình đã làm nhiều rồi. Trước kia thì mình làm trong cái school của bé ở trường ấy, thì trường hay có cái hoạt động để kêu gọi mọi người, ví dụ như là raising funding hoặc là bán hàng giúp cho trường, hoặc là đấy thì là theo thời gian thì con mình nó cũng thấy rồi, suốt mấy năm nay rồi, chứ không phải là không. Mà mình thấy là mình cũng không cần phải nói là mình chỉ dẫn dắt một cách tự nhiên thôi, có nghĩa là đó động thì mẹ tham gia, mẹ giúp trường, ví dụ học là có những hoạt động social gì đấy mà cần phải quyên góp hoặc là gì thì mẹ tham gia thế thôi, chứ còn không có nói mục đích để là tạo cho nó những là thấy là à, mẹ có involve vào những hoạt động như vậy thì nó sẽ thấm dần thấm dần.
Mà chị đến giao hàng cho những người mẹ khác thì đến nay chị giao được mấy chuyến hàng rồi, và cái cách mà chị làm để giữ an toàn là gì, chị có thể chia sẻ chút xíu không?
Ở Sunshine thôi, vì mình khu quét cho nên mình lên San Urban mà lấy hàng là giao cho một mẹ ở Sunshine, thì mẹ đó có con nhỏ thì cũng đảm bảo an toàn giống như là chính phủ quy định thôi, là mình để hàng đến thì là khi đến lấy hàng thì mình có đeo găng tay, rồi khi đưa hàng thì mình chỉ để ở gần nhà bạn đó thôi, rồi bạn đó ra bạn đó lấy. Mình chỉ cần đứng ở xa, mình gặp bạn đó mình nói à hàng đây rồi bạn đến lấy thôi, chứ còn mình không có đứng gần bạn. Nói chung là theo quy định khoảng cách an toàn của chính phủ. Cho mây qua dòng sông, ngày vừa lên hay đêm xuống mênh mông, ôi trái tim đang bay theo.
Những người mẹ gốc Việt tại Úc đã chọn một cách hành xử đầy nhân văn là giúp đỡ cho những người khác yếu thế hơn mình. Trên trang Facebook của hội, điều kiện để nhận được sự giúp đỡ hết sức đơn giản. Cụ thể như sau, chương trình này trên toàn nước Úc, không phân biệt vùng miền và loại visa. Mẹ nào đang khó khăn cần support, hãy nhắn tin và gọi ngay cho chúng tôi để được hỗ trợ. Quỹ Mẹ Việt tại Úc được đóng góp bởi tất cả những người mẹ trên toàn nước Úc để giúp đỡ những người mẹ khác. Mỗi mẹ khó khăn sẽ được nhận nhu yếu phẩm cần thiết. Thế nhưng không vì thế mà các mẹ lại yêu cầu những thứ không thuộc về mình. Có nhiều mẹ có hoàn cảnh khó khăn đã từ chối nhận quà để dành cho những người khác túng quẫn hơn. Không chỉ thu hút các bà mẹ mà những ông bố cũng tham gia tích cực vào nhóm giao hàng, thậm chí giấu luôn cả vợ con vì sợ gia đình lo lắng.
Em thì cũng không phải là đây là lần đầu tiên mà em làm cái công việc này, giúp đỡ những bạn bè em là làm từ thiện thì nó gắn liền với em cũng mười mấy năm nay rồi, thật ra là em ai có em giúp được ai cái gì trong khả năng của em giúp thôi. Em biết rằng tại vì em cũng qua đây trước, em cũng là sinh viên á, em qua đây cũng được 25 năm rồi thì em cũng đã có những cái hoàn trải qua nhiều những cái khó khăn trong cuộc sống. Thì bây giờ em cuộc sống nó ổn định rồi thì những người qua sau hoặc là những người mà gặp hoàn cảnh khó khăn ấy thì em cũng muốn là mình giúp được cái gì giúp, thì cuộc sống nó cũng phải nó cũng cho em quá nhiều rồi thì bây giờ mình cảm thấy mình giúp được ai cái gì giúp thôi, chứ không có cái mục đích gì cả.
Được biết là anh có vợ con rồi đúng không? Thì vợ con của anh có hỗ trợ cho anh khi mà anh làm những công việc này không?
Các cháu như em thì các con nó còn nhỏ, nó còn đi học, do em thì nó cũng hỗ trợ em nhiều chẳng hạn, nhưng mà biết em làm thì nó không có phản đối, nó ủng hộ, nhưng nói thật với chị là mấy hôm nay thì em cũng giống trên cái này là cũng chỉ biết thôi. Cho mây qua dòng sông, ngày vừa lên hay đêm xuống mênh mông,
ôi trái tim đang bay theo thời gian. Những món quà miễn phí như thế và tấm lòng của những người trao tặng trong thời điểm dịch bệnh cam go đã chuyển đến cho cộng đồng bài học vô giá về điều tử tế, giúp chúng ta luôn tin rằng lòng tốt và điều tử tế không hề là một vài đốm sáng lóe lên đâu đó trong âm u, mà thật sự là nguồn mạch không dứt kết nối nhiều trái tim của những người tử tế xung quanh mình. Chị H, một người mẹ neo đơn có con nhỏ, chia sẻ với SBS, chị bật khóc vì cảm động trước tình đồng hương ấm áp khi nhận được những món quà có thể giúp cho chị và con sống được trong cả tháng.
À, cái gói em nhận được thì bao gồm có một bao gạo 5kg này, một thùng bỉ, đồ ăn uống, thịt thà, đồ khô.
Không biết là với một cái thùng hàng những cái món thiết yếu như vậy thì mình có thể sử dụng trong bao lâu hả em?
Cái đấy nó giúp nhiều lắm ấy chị ạ, chắc phải dùng như bỉ, chắc phải dùng được cả tháng. Còn gạo đồ ăn cũng dùng được nhiều đến cả tuần nhé. Mà trong lúc khó khăn này những cái đấy nó quý lắm, mua cũng không kiểu nó cũng đắt đỏ ạ. Mà các chị kiểu cho nhiều phải sách hai chuyến hết.
Em nghĩ như thế nào về tấm lòng của những cái người đồng hương, những người mẹ cũng là gốc Việt sống tại Úc trong cái thời điểm khó khăn này?
Cảm động lắm, mà vừa xách đồ vừa khóc luôn, cảm thấy cái những cái nơi này kiểu cái lúc mà mình không có cái hỗ trợ gì thì mình đã được các chị đồng hương hỗ trợ, cần cái gì các chị cũng kiếm cho hết cỡ ạ, nên cảm thấy cảm động.
Được biết là em có con nhỏ đúng không? Vậy thì khi mà hai mẹ con ở nhà như vậy không có ra ngoài đường được thì có nhiều cái khó khăn không? Và cái giúp đỡ này nó có giúp ích gì cho cái việc mà mình nuôi con?
Dạ vâng, có giúp nhiều. Ví dụ như mình không ra ngoài được thì mà các chị còn mang đến tận nhà cho nữa. Giúp về kinh tế mà lại vừa giúp về mặt tinh thần. Lúc nào cũng cảm thấy có người ở đấy giúp đỡ mình ạ. Chỉ cảm thấy tại sao mọi người tốt thế. Tại sao mọi người cũng khó khăn nhưng mọi người sẵn sàng đi giúp người khác ạ.
Có vô số những hành động đẹp dành cho nhau trong đợt dịch bệnh này trên khắp thế giới. Covid-19 dù lan nhanh và nguy hiểm, nó nhắc chúng ta không ngừng quan tâm đến nhau và chia sẻ tình yêu, không chỉ dành cho người thân hay cộng đồng nhỏ của mình, mà cho mọi người. Chị Nguyễn Bảo Châu, người đứng ra kêu gọi và nhận quyên góp cho những người mẹ khó khăn, nói với SBS, bản thân chị cũng mất việc, nhưng chị vẫn thấy mình may mắn hơn những người khác.
Tính đến hôm nay là đã được từ thứ năm tuần trước đến hôm nay là gần một tuần, đúng một tuần luôn, chính xác một tuần luôn á, thì cái thành quả mình cảm thấy rất là khả quan. Ban đầu mình không có nghĩ là nhiều người hưởng ứng đến như vậy, nhưng mà tính đến hôm nay là mình đã hỗ trợ đến gần 60 hộ gia đình khắp cả nước Úc, là bao gồm tiểu bang Melbourne, Sydney, Queensland, Gold Coast, rồi hôm nay là có được cả Adelaide luôn. Mình đã giúp được cỡ 60 hộ gia đình đó. Con số nó vẫn tiếp tục tăng lên, thì cái công việc của mình bắt đầu phân ra cho nhiều mẹ khác để mà họ có thể support mình nhiều hơn. Tính đến hôm nay, như ngày hôm qua mình có update quỹ từ thiện ở trên fanpage Mẹ Việt tại Úc á, nó gần đạt với cái con số là 10, mình không nhớ chính xác nha, là 14.000, tại vì thủ quỹ là một cái chị khác chứ mình không có giữ tiền, mình chỉ nhớ hườm là khoảng 14.000. Con số rất là tốt và mình cố gắng là mình sử dụng cái số tiền này một cách hợp lý nhất, chứ mình không có dùng bậy bạ.
Thì những cái hoàn cảnh và cái số lượng những cái gia đình mà đã được nhận sự giúp đỡ từ những cái thành phố này như thế nào hả chị?
Nghĩa là đa số là mẹ nuôi con một mình, nhưng mà còn lại là có những cái gia đình mà họ hai vợ chồng ở với nhau á, thì chồng bị mất việc rồi cũng không có kiếm được việc làm á, nên mình cũng giúp luôn.
Rồi chị có một con nhỏ nữa, thì khi mà chị làm những cái công việc này á, thì gia đình của chị có ủng hộ không? Con của chị ở đâu trong những cái lúc mà chị đang đi giúp đỡ những người khác như thế này?
Mình cũng khá là may mắn khi mà chồng mình thì rất là ủng hộ mình làm cái công việc cộng đồng này. Thì trong cái thời điểm vừa qua là cái mùa dịch á, thì ai cũng sợ cho con đi học, nhưng mà riêng bản thân Châu á, thì vẫn cho bé đi childcare, chỉ có giảm ngày lại thôi để mà đỡ tốn tiền á. Và childcare thì mình cũng có check cái childcare, thì childcare ở chỗ con mình học nó rất là kỹ, họ rất là kỹ. Mình không có được đi vào bên trong luôn, mình chỉ được thả bé ở trước cổng trường thôi, và các cô lau tay rồi rửa tay sạch sẽ cho bé rồi mới đem vào bên trong và đi về cũng vậy. Nói chung là nội bất xuất ngoại bất nhập á, cho nên mình cũng thấy rất là an tâm. Tại vì thực sự là ở nhà mình cũng chỉ có hai vợ chồng với đứa con thôi. Chồng mình thì cũng vẫn phải kiếm sống thêm để lo cho gia đình trong cái mùa dịch này. Tại vì mình thì thực sự là mình cũng mất job. Mình làm beauty thì cũng bị đóng cửa, cho nên mình cũng không có thu nhập. Cho nên chồng mình cũng phải đi kiếm thêm việc khác để mà có cái thu nhập cho gia đình, thì mình phải lo cho con. Nhưng mà nếu mà mình giữ nó ở nhà hết một tuần đó, thì mình sẽ không có thời gian để mà mình đi mua gạo rồi hỗ trợ những các mẹ khác. Thì mình thấy mình còn điều kiện, mình còn đủ khả năng để cho con mình đi học 3 ngày một tuần. Thì mình cố gắng mình cho con mình đi học 3 ngày, dành thời gian làm thêm những cái việc phụ giúp các mẹ.
Chị Châu thì trong quá trình mà chị Châu đóng gói hàng hóa rồi chuẩn bị đồ đạc vân vân như vậy á, thì con gái của chị Châu á, bé Kayla, có hiểu được là mẹ mình đang còn đi giao hàng, đi hỗ trợ cho những người khác không?
Con mình thì thường nó nhỏ lắm, nó chưa có tròn 4 tuổi mà nó thấy mình gói thì nó cũng nghĩ là tặng quà bớt đề thôi. Không kêu tặng quà bớt đề thì nó gói phụ thôi. Khi mà mình làm cái công việc này thì mình thật sự là trong lòng mình nghĩ là mình làm do vì bản thân mình cũng đang gặp khó khăn, nên nhưng mà mình khó ít, còn có những người khác khó nhiều, mà ở bên này không có ai biết ai rồi, cũng không có dám nhờ bả ai, cho nên bản thân mình cảm thấy khi mà mình muốn nhờ thì mình nhờ ai, mình không có ai để mình nhờ hết. Nếu vậy thì tại sao mình không có làm cái công chuyện này để những cái người khác khó khăn hơn mình, người ta mở lòng ra hơn, để mà những cái người mà ít khó khăn hơn có thể giúp lại. Thì có nhiều mẹ động viên mình Gọi điện thoại rồi gửi tin nhắn rồi chuyển tiền ủng hộ và động viên mình rất là nhiều, và mình rất là cảm động. Tại vì như mẹ cứ nói là Châu ơi, Châu làm nhưng mà Châu phải giữ sức khỏe nha, tại vì Châu mà bị cái gì là tất cả mọi người không có ai mà giống như là không có cái đầu tàu để truyền cái tinh thần để cho mọi người, để mọi người làm tiếp á. Và rất là nhiều người đăng ký hỗ trợ Châu đi giao hàng, nên Châu lập hẳn một cái team mà riêng đi shipper giống như là Grab vậy đó. Không phải là có mẹ không nha, có cả những ông bố nữa. Và đặc biệt là một trong số những cái anh chị này thì cũng nói là làm nhưng mà đừng có nói cái tên anh hay chị ra nha, tại vì anh giấu gia đình. Mình đi cái mùa dịch này không ai cho anh ra đường.
Thì Bích Ngọc có phỏng vấn một số những cái anh chị làm cái công việc tình nguyện đi giao hàng, thì họ cũng chia sẻ là họ cũng giấu gia đình và tranh thủ làm những cái đó vào ngày cuối tuần, rồi không muốn cho vợ con của mình biết, nếu như mọi người sợ lo lắng. Đến thời điểm này thì Bích Ngọc thấy là có rất là nhiều cái sự hưởng ứng, gia đình họ đã quyên góp gạo, và được biết là cái số gạo quyên góp là rất là lớn, và có thể là mình sẽ hỗ trợ được nhiều hơn cho các gia đình gặp khó khăn trong thời gian tới. Thì chị Châu có thể nói thêm về cái hoạt động này không?
Thì ban đầu á mình chỉ gói gọn cái mục tiêu giúp đỡ là những người mẹ thôi, nhưng mà khi mà đợt trước SBS phát sóng á thì có một cái anh ở trên Springvale á, thì ảnh gọi, ảnh có một số những bạn du học sinh cũng muốn giúp, thì mình mới nói là bây giờ nếu mà mở rộng ra nữa thì sợ là cái kinh phí của mình không có đủ, thì ảnh mới tình nguyện, ảnh nói thôi để anh gom gạo cho, rồi cái ai muốn lấy cũng được, không có phân biệt là mẹ hay du học sinh hay là người gì hết. Thì ảnh mới báo với mình là hơn 3.000 ký gạo, thì anh gom được hơn 3.000 ký gạo từ bạn bè. Anh đó là anh tên Quý, anh ở Springvale, thì anh gom hơn 3.000 ký gạo từ bạn bè và các shop mà anh quen á. Thì hiện tại là gần đủ số gạo rồi, và thứ bảy tuần sau ngày 11 tháng 4 sẽ bắt đầu phát. Và phát thì ai cũng được nhận, ai khó khăn thì lấy một bao, còn ai cảm thấy mình đủ rồi thì báo với người khó khăn hơn. Và ai không lấy được, chẳng hạn như người già họ không có đi được, hoặc là người người bị khuyết tật á, họ họ không có đi được, thì cứ nhắn tin cho Châu hoặc anh Quý theo cái thông tin mà Châu sẽ gửi cho SPS, thì mình sẽ sắp xếp cái lịch cho cái những cái team mà shipper mình giao. Tại vì một mình Châu không thể làm gì được hết, phải có tất cả mọi người thì mới cái chương trình này nó mới đồng lòng được. Và cũng muốn nhắc là tất cả những cái người mẹ đang gặp khó khăn, mình không có một mình luôn có một cái tập thể ở đằng sau support cho mình, thì hãy mạnh dạn liên lạc với Châu 0478558388 để nhận được những cái phần nhu yếu phẩm mà mình cần thiết trong cái mùa này.
Chị lắm không nói năng để buông trái tim, để buông trái tim trong trái tim.
Thiện tâm được nuôi dưỡng từ bé không chỉ là bí quyết của đời sống hạnh phúc, mà còn là chìa khóa dẫn đến thành công sau này. Hãy tặng đời những đóa hồng và trên tay bạn sẽ còn đọng hương thơm. Thế nhưng làm sao để chúng ta có thể gieo vào lòng con trẻ hạt giống của thiện lương và sự tử tế ngay từ nhỏ? Những hành động tưởng chừng như nhỏ bé mà cha mẹ của các em đang làm trong cơn khủng hoảng này ghi dấu rất sâu trong lòng con cái. Và họ chính là những bài học thực tế về lòng tử tế đang tồn tại giữa cuộc đời tốt đẹp này.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.